Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc phụng vụ của Chủ nhật thứ ba mùa vọng thể hiện niềm vui mừng để niềm hy vọng ngày Chúa đến được hát vang trong tâm hồn của mỗi người tín hữu chúng ta. Trước hết, bài đọc một trích sách ngôn sứ Sophonia cho chúng ta nghe lời mời gọi của ngôn sứ loan báo về ngày Thiên Chúa Giê-hô-va sẽ phục hưng dân tộc Israel với những lời hết sức ngọt ngào. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Lý do của sự vui mừng ấy đó chính là án lệnh phạt của Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, người đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ, và Đức Chúa sẽ nhảy mừng vì ngươi. Vâng, một lời mời gọi giữa biết bao nhiêu là thăng trầm của một dân tộc, một lịch sử đang sống trong cảnh lầm than khốn khổ, thì lời của ngôn sứ Sophonia một lần nữa vang dậy để người ta được hân hoan, được vui sướng và có một niềm hy vọng để người ta hân hoan trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Còn trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Philippê rằng: anh em hãy vui lên trong Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Vâng, cái niềm vui ấy không phải là một cái niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui trong Chúa, vì làm chính cái niềm vui ấy sẽ làm cho con người vượt qua tất cả những cái sợ hãi, những cái ngược đãi mà người tín hữu đang phải chạm trán, đang phải đối diện. Cách riêng với Thánh Phaolô đang khốn khổ trong cái cuộc đời của Ngài đang bị tù đày, nhưng giữa những cái đau khổ, những cái gian truân ấy, Thánh Phaolô một lần nữa mời gọi các tín hữu hãy vui lên, hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa có thể thực hiện trong giữa những cái lúc khốn quẫn, trong giữa những lúc đau buồn, trong giữa những lúc cay cực nhất của cuộc sống, thì Thiên Chúa sẽ ra tay, sẽ làm cho niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Như thế thì theo Thánh Phaolô thì niềm vui của Chúa không tùy thuộc vào tất cả những cái sự giàu sang hay là những cái niềm vui của trần gian, nhưng điều quan trọng đó chính là cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đang ở với mình, đang hiện diện với mình để giúp cho mình vượt qua tất cả những nỗi thống khổ của cuộc sống. Vâng, bình an của Thiên Chúa vượt lên trên tất cả mọi hiểu biết sẽ giữ cho lòng trí của người tín hữu được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-xu. Và do đó, người tín hữu rất cần có được một cái niềm vui và bình an của Chúa nơi đời sống đức tin của mình. Và một lần nữa, giáo hội mượn lời ngôn sứ Sophonia và Thánh Phaolô để mời gọi chúng ta mừng vui lên vì Chúa Giê-xu Ki-tô, con một Thiên Chúa, đã đến ngự giữa chúng ta. Vì thế mà trong tin mừng ngày hôm nay, giáo hội qua lời rao giảng của Gioan Tiền Hô để mời gọi chúng ta đón nhận đấng cứu thế ngự đến. Ông Gioan Tiền Hô đã khuyên nhủ mọi người chạy đến với ông để nghe lời dạy dỗ của ông. Và chúng ta nghe đoạn tin mừng gồm hai phần. Phần đầu cho chúng ta thấy được có những người dân chúng chạy đến với Ngài, chỉ ít là ba thành phần. Thứ nhất là giới bình dân đến để hỏi ông Gioan: chúng tôi phải làm gì khi chịu phép rửa của ông? Và Chúa Giê-xu mời gọi họ biết chia sẻ, biết quảng đại. Đó chính là cái sứ điệp, đó chính là điều để mà họ được đón nhận, họ được cảm thấy được, họ sẽ nhờ đón nhận đấng cứu thế đến với họ. Và đối với những người thứ hai là những người thu thuế, thì kêu gọi họ phải sống công bằng đối với anh chị em của mình, để đó là cái điều kiện chính đời sống của họ, giúp cho họ cải hoán cuộc sống của họ mà tìm thấy được nguồn bình an. Và rồi đến những con người như là binh lính cũng vậy, họ cũng đến hỏi ông Gioan: chúng tôi phải làm gì? Vâng, một câu hỏi và một câu trả lời để giúp cho con người có thể đối thoại với nhau, tìm ra được chân lý, tìm ra được cái mấu chốt để làm cho tất cả mọi người đều hướng về ngày mà đấng Mêsia ngự đến. Những hướng dẫn của ông Gioan quả không có gì mới mẻ đối với người Do Thái, nhưng giữa những cái khốn quẫn của cuộc sống, giữa những gì mà trong thời kỳ gọi là đầu của Tân Ước, thì những lời hướng dẫn của ông Gioan quả là một điều mang tính cấp bách để có thể nhận ra thời giờ đấng cứu thế đến với nhân loại chúng ta. Một lối sống ích kỷ, tham lam, lừa dối, hà hiếp, bóc lột con người, đó chính là những cái chướng ngại, là những vật cản sẽ làm cho con người không nhận ra được đấng cứu thế đang hiện diện, đang ở với họ. Bởi vì Ngài là đấng bình an, bởi vì Ngài là một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa yêu thương đang hiện diện. Và vì thế mời gọi con người phải đi trong cái đường lối bình an, thì lúc đó mới nhận ra được Thiên Chúa chính là nguồn bình an, chính Thiên Chúa hiện diện nơi cõi lòng của mỗi người chúng ta. Chuyện kể rằng một gia đình kia có ông bà nội cãi nhau lớn tiếng, rồi sau đó ông bà giận nhau đến nỗi không thèm nói chuyện với nhau một lời. Một hôm sau thì dẫu về phần mình, ông nội đã quên hết mọi cái giận hờn trong cuộc cãi vã hôm qua, nhưng bà nội thì cứ khăng khăng không chịu làm hòa với ông nội, nên bà tiếp tục giữ im lặng và thường lảng tránh mặt ông. Ông ở nhà trên thì bà xuống nhà dưới, luôn luôn lúc nào cũng vậy. Ông nội làm cách mấy cũng không thành công để cho bà nội hết im lặng. Cuối cùng thì ông nội bắt đầu lục lọi những cái thứ trong tủ chén, rồi trong học bàn, học tủ, như thể là đang tìm kiếm một cái thứ gì đó. Vài mươi phút sau, không chịu nổi được hơn nữa, bà nội mới giận lên quát rằng: "Này, ông tìm cái gì mà lục lọi lung tung lên cả vậy?" Lúc này thì ông nội mới cất tiếng trả lời: "Cảm ơn Chúa, tôi tìm ra rồi." Và ông cười khì một tiếng rồi nói tiếp: "Đó là tiếng nói của bà." Vâng, kính thưa cộng đoàn, mượn câu chuyện đó để nói lên rằng nếu ngày hôm nay chúng ta hỏi Thánh Gioan tiền hô rằng chúng tôi sẽ phải làm gì đây để có thể đón chờ đấng Mêsia ngự đến trong lòng của mỗi người chúng ta, thì có lẽ Thánh Nhân sẽ bảo với chúng ta: hãy thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa, hãy nhìn người như một người cha, như một người bạn thân, hay như một người tình, để thấy được tình yêu vô bờ của người. Thấy được tình yêu vô bờ của người, chúng ta sẽ thấy được điều mà mình phải làm để đáp trả lại tình yêu với Chúa, với tha nhân trong cuộc sống này. Vâng, cũng như thế, niềm vui ngày Chúa đến không chỉ ấp ủ trong lòng mà phải tuôn trào ra bên ngoài bằng cuộc sống đang dệt bởi những hành vi thánh thiện của chúng ta. Không phải là những thứ trang trí bên ngoài, như là đèn, như là hang đá, như là những cái bầu khí mà con người đang làm của cuộc sống. Tất cả sẽ trở thành giả tạo nếu như con người không thực sự thấy mình cảm thấy được niềm vui, cảm thấy được mình biến đổi trong Thiên Chúa. Vâng, một lần nữa Chúa mời gọi chúng ta phải niềm vui. Niềm vui đó chính là niềm vui trong Chúa. Thánh Phaolô đã khắc khoải nhắc lên cho chúng ta: anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại điều đó để nhắc nhở cho chúng ta, niềm vui gần kề đúng như vậy, nhưng mà phải chuẩn bị lòng trí đó với một cái niềm vui thực sự bên trong. Khi chúng ta tỏ ra một đức bác ái, khi chúng ta tỏ ra một tấm lòng quảng đại, không còn nghi ngờ với những tất cả những người anh em của mình, phải tháo cởi những cái đau khổ, những cái buồn tủi trong cuộc sống của chúng ta, nhất là những cái đố kỵ, những cái ghen tương mà chúng ta đang phải đối diện với cuộc sống, đang phải cằn nhằn với tất cả những cái khốn khổ của cuộc đời mình. Vâng, chỉ có như thế thì chúng ta mới thấy được cái câu hỏi mà chúng ta đặt cho cuộc sống của chúng ta: tôi phải làm gì để đón chờ đấng cứu thế ngự đến với tôi? Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi người chúng ta đang trong cái chạm trán với tất cả những cái nỗi lo toan nơi cõi lòng của mình, thì chúng ta phải cảm nhận cái lời mời gọi của Thánh Gioan: hãy chia sẻ, hãy cư xử công bằng với đức bác ái, đừng dùng bạo lực, vũ lực. Và vấn đề không phải là thay đổi cảnh sống, mà thay đổi chính cái cách sống của mỗi người chúng ta. Yêu thương hơn nữa đi, công bằng hơn nữa đi, chia sẻ hơn nữa đi, thì đấng cứu thế sẽ ngự đến nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Amen.